Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Chào các bạn, hôm nay là tập 53 của podcast Yêu Tiếng Việt. Sáng nay thì mình đã đọc cho em An một vài chuyện rồi, thế nhưng mà lúc đấy thì cũng chỉ muốn chỉ đơn giản là đọc cho em thôi, nên mình cũng không ghi lại. Nên là bây giờ mình sẽ đọc tiếp và tranh thủ thì ghi âm lại luôn cho podcast. Hôm nay mình đang đọc cho em một series chuyện về bố vợ, chàng rể, kém chồng, từ trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Và mình không khỏi hình dung đến cảnh sau này em An mang bạn trai về nhà hoặc là cưới chồng thì sẽ như thế nào. Sẽ rất là mình hy vọng là sẽ thú vị và buồn cười, nhất là khi mình nghĩ đến cảnh bố của em An sẽ quan sát và truy vấn bạn trai của em, bất kể người nào mà em yêu quý. Bây giờ mẹ đọc cho An chuyện chàng rể và bố vợ nhá. Ông bố nhà nọ là một nông dân cần cù lao động. Bằng sức lực và kinh nghiệm làm ăn của mình, ông ta đã nuôi cả nhà không những đủ ăn đủ mặc mà còn chút dư dật nữa. Tuy vậy, đối với gia đình ông, thiếu thốn nhất và cũng là điều thèm khát nhất là chữ nghĩa và sự khôn ngoan. Có một cô con gái cưng, ông định bụng sẽ gả cho người lắc lem tinh danh nhất. Có một anh chàng mặt mũi trắng trẻo, đi đứng nói năng hoạt bát trong số bọn trai làng đã lọt vào vòng kén chọn của ông. Cuối cùng chàng trai khôn ngoan cũng được đến nhà ông làm rể quản để chịu thử thách. Ngay ngày hôm sau, ông bố vợ đánh thức chàng rể dậy thật sớm ra đồng cày ruộng. Chàng rể mới tuy còn muốn nằm rốn thêm nhưng cũng phải miễn cưỡng dắt trâu theo gót bố vợ. Việc đó lặp lại vài lần, ông bố đã khá vừa lòng về việc làm ăn của anh con rể. Nhưng những điều ông chờ đợi thì chưa có dịp thử thách. Thế rồi cơ hội cũng đến. Hôm ấy trời tù mù, không thấy mặt trời lên nên không dễ biết được trời mưa, trời sấm như thế nào. Đành chỉ theo tiếng gà hoặc tiếng chim chóc mà phán đoán giờ giấc. Nghe gà gáy lần thứ tư trong đêm, ông bố vợ đã gọi chàng rể ra, đồng như mọi khi. Tuy nhiên hình như ông bố vợ cũng cảm thấy hơi sớm, và lại ông cũng cảm thấy đói đói, nên khác mọi lần ông rủ con rể ăn tí cơm nguội lót dạ trước khi ra đồng. Thức ăn chẳng có gì, chỉ có xôi nguội và bát mắm cá trưng. Thấy thế, anh chàng rể liền nảy ra ý nghĩ trổ tài khôn ngoan trước ông bố vợ dù gì này. Anh ta liền nắm một nắm xôi nguội vừa to vừa dài, chấm một cái thật sâu thật ngập vào bát mắm cá trưng định đưa lên miệng. Ông bố vợ vội nói, cá mắm đấy con rể ạ. Cá mắm con cũng ưa bố ạ. Anh rể đáp nhanh gọn rồi nhét vội nắm xôi vào miệng, nhai ngon lành. Bố vợ nghĩ, mà nó cũng nhanh trí thật, khôn ngoan hơn nữa, hắn thuộc lại ăn hết làm bay như người xưa nói. Với vẻ hài lòng, ông nhanh chóng dẫn chàng rể ra đồng. Sau mấy ngày liền làm cật lực đã thấm mệt, mặt khác xem chừng thấy công việc cũng gần vãn, lại trời tù mù nữa, anh chàng rể nghĩ ra cách lừa ông bố tham việc cho nghỉ sớm hơn. Mọi khi lợi dụng chỗ khuất, chàng rể ẩn vào bụi cỏ bên bờ ruộng, úp hai tay lên miệng làm loa, rồi rúc lên một hồi tù tứ tù tứ tứ. Sau đó anh chàng nhanh chóng thúc trâu cày lại gần phía bố vợ và nói, bố ơi, trời đã trưa lắm rồi đấy. Bố ạ, con bìm bịp đã rúc tụt tứ tứ rồi đấy. Giá có mặt trời thì đã cao quá đỉnh đầu rồi. Ông bố thấy con rể nói đúng, mặc dầu mới được vài đường cày, ông bảo con rể tháo ách trâu lừa chúng về nhà trước, ăn cơm rồi đi chăn trâu. Ông bố còn ở lại cố sửa vài chỗ hoảng trên bờ ruộng rồi mới về. Trong bụng người bố thầm thán phục chàng rể và mừng gặp được con người khôn ngoan, nghe tiếng chim chóc là biết được cả thời gian sớm muộn. Làm xong công việc sửa bờ, ông bố vợ bác Mai về nhà. Đến giữa đường thấy con rể đang ngồi đấy, tay giữ khư khư chiếc nón ụp chụp xuống đất. Thấy bố vợ đi đến, chàng rể mau mồm mau miệng: "Bố ơi, con úp được con gà mái. Mái gà rừng đang ấp đàn con ở đây. Bố xem chúng con lục đục trong này, con muốn thò tay vào bắt. Con sợ bắt không được hết vì chỉ hé nón lên thì thế nào cũng có con chui thoát được ra. May lắm chỉ tóm được con mẹ. Hay bố giữ cho con để con chạy về lấy cái lưới chụp và mang cả lồng nhốt chúng một thể." Ông bố vợ thấy con rể giữ nón, lại nghe tiếng động lục cục trong nón thật, nên tin ngay và làm theo lời anh ta. Ông giữ giữ mãi, lâu lắm vẫn chẳng thấy chàng rể ra. Ông sốt ruột hơn nữa đã đói, mất gà con thì mất, hãy tóm lấy làm là gà rừng mẹ, ít ra cũng được một bữa ra trò, còn hơn không chờ đến bao giờ. Nghĩ vậy, ông bèn thò tay vào nón, sờ soạng thì đụng phải cái gì mềm nhũn, ướt ướt, nhưng nón thấy vài con bướm trắng bay ra. Ông mở nón, một bầy bướm bay loạn lên, hóa ra bên dưới là một bãi phân trâu, lũ bướm bu vào đấy, bị nón úp, chúng bay lục cục như tiếng gà quẫy. Bị một cú lừa tai quái, ông bố vợ tức điên, nhưng muốn về nệ cho chàng rể một trận. Trong lúc đó chàng rể về nhà cơm nước xong xuôi, đang nằm nghỉ, bỗng thấy từ xa bố vợ hớt hải vác mai xách nón xăm xăm đi về. Chàng rể mới vội vụt dậy, chạy xuống đầu sàn phơi thóc, kế vai gánh lấy đầu xà và đạp đổ cột mục đỡ xà. Với bao bực tức, ông bố mong về đến nhà sẽ chút vào đầu chàng rể, nhưng chớ trêu thay, anh chàng đang gánh đỡ giàn thóc, giá không có nó thì cả giàn thóc phơi đã ụp xuống rồi. Ông bố nghĩ vậy nguôi ngoai cơn giận dữ. Chàng rể khôn ngoan mau miệng: "Khổ quá bố ơi, cái cột ngoãn này mục quá rồi, may mà con về kịp, tí nữa thì đổ hết thóc. Bây giờ làm thế nào đây hả bố? Hoặc là bố vào rừng chặt lấy một cái cột đem về, hoặc là bố ghé vai vào đây thay con để con chạy nhanh vào rừng kiếm cột vậy." "Ừ, để bố đỡ cho, con nhanh chân lên nhé. Bố già và lại đói nữa, có lẽ không thể nhanh chân bằng con đi mau lên." Ông bố giục, người bố ghé vai gánh lấy đầu xà. Ông muốn buông ra nhưng sợ đổ sụp dù đã mỏi dã. Chàng rể thì đến năm nhà đi vắng hết, chẳng còn ai giúp đỡ. Mãi tới lúc mặt trời dụ gần xuống núi mới thấy chàng rể kéo lê cái cột ngoãn về, mặt mếu máo thảm thương. Từ xa anh chàng đã lên tiếng: "Ôi bố ơi, hôm nay sao mà gặp nhiều rủi ro thế? Con vừa chạy hộc tốc vào rừng thì vấp phải dây chăng, do ai đặt bẫy hất con ngã lộn, rồi trói chặt chân tay, mãi chiều tối mới thả con ra. Con đau quá nhưng vẫn thương bố phải gánh cái xà cả buổi, nên con cố chặt và kéo lê cái cột ngoãn về đây." Nói rồi anh ta vội tra cột ngoãn vào đỡ thay vai bố vợ, sau đó vạch lưng cho bố vợ thấy những vết hằn dọc ngang kín cả lưng. Bố vợ thương hại hết giận. Mãi sau ông bố mới biết mình bị chàng rể lừa cho mấy lần liền. Vết hằn trên lưng anh ta chỉ là vết cọng lá cọ anh ta lót nằm ngủ trong rừng lằn lên mà thôi. Ông khen thầm chàng rể khôn ngoan và nhịn bụng, thử cung cách làm ăn cần vài ngày, thử trí thông minh chỉ cần một ngày, đúng là người mà ông ta đang ao ước. Chọn ngày lành tháng tốt, mấy hôm sau người ta đã thấy ông bảo vợ xích mép chăn đệm chàng rể sát với chăn đệm của con gái mình. An sau này kiếm một anh chồng thông minh nhá, không phải khôn vặt như thế đâu nhá. Lười xong rồi lại còn thích hay chơi khăm bố vợ, thế là không hay đâu. Ba Max là không thích đâu nhá. Thôi nhá, cảm ơn các bạn đã cùng An nghe chuyện bố vợ và chàng rể ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, gợi ý hay bình luận các bạn có thể gửi về email cho mình theo địa chỉ baithuongtran@gmail.com, viết tiếng Việt baithuongtran@gmail.com. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.